Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh khởi công 3 dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp được vận hành hiệu quả. Bắc Ninh nỗ lực giảm nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đoàn thể thao Bắc Ninh giành giải nhì toàn đoàn giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm tra công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết cùng các điều kiện khác chuẩn bị cho đại hội diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 9 tới đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị tỉnh nơi diễn ra đại hội, kiểm tra gian trưng bày các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh, lịch sử các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về đại hội được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, các thôn xóm phố nghiêm túc tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động trong việc triển khai công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan cho đại hội, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, đại hội đầu tiên sau khi hai tỉnh sáp nhập. Đồng chí đề nghị tiểu ban tuyên truyền cần tiếp tục rà soát kỹ, bổ sung các hình ảnh tư liệu về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương sau khi sáp nhập tỉnh, tiếp tục trang treo lắp đặt các cụm pano áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đại hội theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu của tỉnh qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, tăng cường vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tiếp tục quan tâm làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra từ nay đến đại hội, đảm bảo việc tuyên truyền trực quan được trang trọng, đúng quy định, sẵn sàng các phương án về thời tiết để đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh đã khởi công 3 công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại khu vực cầu Hồ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công gói thầu số 07XL, xây dựng và thiết bị khu đầu mối trạm bơm Ngọ Xá thuộc dự án thành phần số 3, sửa chữa nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Gói thầu có tổng mức đầu tư khoảng 240 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2027, gồm các hạng mục: nhà trạm bơm Bảy Gian, cống xả qua đê Hữu Đuống, đê bối Hoài Thượng, kênh sau bể xả đến cống qua đê Hữu Đuống, kênh sau cống xả qua đê Hữu Đuống, kênh dẫn trước cống vớt rác tự động, nhà quản lý kênh tiêu. Trạm bơm Ngọ Xá sau khi được nâng cấp sẽ tăng cường khả năng bơm tiêu, chủ động phòng chống úng lụt, đồng thời cung cấp nước tưới kịp thời hiệu quả cho khoảng 110.000 ha lúa và tiêu thoát nước cho khoảng 192.000 ha đất canh tác, cải thiện môi trường nước cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, giảm thiểu ngập úng trực tiếp cho hơn 1.000 ha đất của các địa phương thuộc thị xã Thuận Thành trước đây. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cho biết, việc khởi công công trình này là một cột mốc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, công trình được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là một dự án thủy lợi mà còn là biểu tượng cho ý chí đổi mới, sáng tạo và quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 và các nhà thầu khẩn trương huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính tiếp tục hỗ trợ đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo sớm hoàn thành và đúng quy định. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thuận Thành, Mão Điền, các tổ chức cá nhân và bà con nhân dân trong khu vực cùng chung tay tuyên truyền ý nghĩa quan trọng của công trình, hợp tác giúp đỡ chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng thời gian quy định.
Cũng trong sáng 27 tháng 9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự lễ khởi công dự án chung cư cao cấp Gold Park tại phường Bắc Giang. Cùng dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự án chung cư thương mại Gold Park do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng, đại diện liên danh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại lô đất ký hiệu CT3 phường Bắc Giang, có tổng diện tích hơn 5.200 m², tổng vốn đầu tư 1.163 tỷ đồng. Dự án bao gồm một tòa nhà cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, quy mô 607 căn hộ cao cấp, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 cư dân. Ngoài ra, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như hầm để xe, bể bơi, phòng gym, khu thương mại dịch vụ. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 24 tháng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn khẳng định, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng. Trong đó, nhà ở đô thị, đặc biệt là phân khúc nhà chung cư thương mại đóng vai trò quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, lựa chọn các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát, có năng lực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn. Dự án được hoàn thành không chỉ bổ sung quỹ đất ở chất lượng cao, mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ, nâng cao hình ảnh đô thị Bắc Ninh và khẳng định sức hút môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Tại xã An Lạc, Tập đoàn Dương Linh vừa tổ chức lễ khánh thành và động thổ nhà máy sản xuất viên nén gỗ trên địa bàn các xã An Lạc, Dương Hưu và Bố Hạ. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chúc mừng. Dự lễ khánh thành còn có một số tập đoàn thương mại đến từ Nhật Bản và chính quyền địa phương. Tập đoàn Dương Linh được sáng lập năm 2014 với các lĩnh vực sản xuất thương mại viên nén gỗ và logistics. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay tập đoàn đã phát triển đa ngành, không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tại tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã đầu tư 3 nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại xã Bố Hạ, xã An Lạc và xã Dương Hưu. Trong đó, nhà máy sản xuất viên nén tại xã An Lạc có diện tích 2,71 ha với 2 dây chuyền và 4 máy ép nhập khẩu, công suất đạt 150.000 tấn một năm. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chúc mừng Tập đoàn Dương Linh đã tổ chức khánh thành và động thổ một số nhà máy sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã hoàn thành các dự án và vườn trồng chứng chỉ bền vững. Điều đó cho thấy sự quyết tâm và nghiêm túc của tập đoàn trong việc triển khai các dự án. Đặc biệt trong buổi lễ hôm nay, với sự hiện diện của một số tập đoàn thương mại lớn đến từ Nhật Bản, để các dự án thành công và đem lại hiệu quả cho các bên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị Tập đoàn Dương Linh quan tâm chăm lo tới lợi ích của người trồng rừng để có sản lượng tốt nhất và thu nhập tốt, có nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả trồng rừng sản xuất bền vững, tiệm cận với rừng tự nhiên. Các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh sẽ là những cam kết trong nỗ lực thúc đẩy nhà máy sớm đạt các tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn về xã hội và quản trị. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thịnh cùng các đại biểu đã nhấn nút khánh thành và động thổ một số nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Tập đoàn Dương Linh.
Đại hội đại biểu cựu chiến binh xã Tiên Lục lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra. Đây là một trong hai xã được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Dự đại hội có lãnh đạo Ban công tác cựu chiến binh, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã Tiên Lục với hơn 4.200 hội viên đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vận động hội viên phát triển 38 mô hình VAC, 28 trang trại, hơn 130 cửa hàng dịch vụ, giúp nhiều hội viên đạt thu nhập từ 200 đến 350 triệu đồng một năm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ nét, từ 16 hộ nghèo giảm xuống còn 9 hộ, chiếm tỷ lệ 0,21%. Đặc biệt, hội đã lắp đặt 165 camera an ninh, 17 gương cầu lồi, 6 cửa giảm tốc và nhiều công trình mang tên cựu chiến binh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quỹ hội đạt trên 2 tỷ đồng, bình quân gần 500.000 đồng một hội viên. Đại hội đề ra phương hướng xây dựng hội trong sạch vững mạnh toàn diện, phấn đấu đến năm 2030 không còn hội viên nghèo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phường Tân An đã triển khai thực hiện tốt chủ trương ba an, hỗ trợ 13 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình người có công xây mới sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Vận động ủng hộ được trên 2 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi. Vận động người dân đóng góp kinh phí ngày công duy trì dọn vệ sinh 4.500 km đường ngõ phố. Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đề ra 10 nhóm mục tiêu triển khai thực hiện, trong đó phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 200 triệu đồng một năm. Tổ chức giám sát ít nhất 4 nội dung, phản biện từ 2 đến 3 dự thảo văn bản. Hàng năm 95% ban công tác mặt trận ở khu dân cư xếp loại khá trở lên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường được đánh giá xếp loại tốt trở lên.
Sau sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tại các địa phương, bộ máy chính quyền đang vận hành hiệu quả, bước đầu đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức tại các xã phường. Sau sáp nhập, anh Nguyễn Đình Mạnh, chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương, được phân công làm công tác quản lý lĩnh vực đất đai tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh. Mặc dù việc tiếp cận với lĩnh vực mới gặp không ít khó khăn, song anh đã không ngừng nghiên cứu học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Mạnh chia sẻ.
Với một cái lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 về lĩnh vực đất đai, thì chúng tôi cũng phải cần nhiều thời gian để nghiên cứu, để tìm hiểu, để đối chiếu với thực tiễn thì mới có thể nắm vững, nắm chắc các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai nhằm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường cũng như giải đáp những cái vướng mắc khó khăn của người dân trong quá trình đến Ủy ban Nhân dân phường giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh có 9 biên chế phụ trách các công việc liên quan đến nông nghiệp, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng và công thương. Khối lượng công việc lớn, biên chế thiếu, làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, nhưng ai nấy đều đoàn kết nhất trí làm việc trên tinh thần phục vụ người dân. Ông Nghiêm Quang Tấn, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hạp Lĩnh khẳng định:
tốc độ đô thị hóa ở phường rất là lớn nên chúng tôi phải tập trung những cái giải quyết những cái chủ yếu là liên quan đến việc đất đai và xây dựng. Thì kết quả vừa rồi cũng đã được có một số những cái tích cực, đặc biệt là liên quan đến vừa rồi liên quan dự án tháo dỡ vành đai 4. Các dự hộ di rời thì cơ bản là phòng chúng tôi đã giải quyết xong.
Quý 3 năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hạp Lĩnh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ liên quan đến chứng thực hộ tịch đất đai, kinh doanh, xây dựng. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 97%. Bà Nguyễn Thị Hậu, phường Hạp Lĩnh cảm nhận.
Cán bộ là người ta làm cả trưa, chiều làm đến tận chiều tối, làm rất là nhiệt tình, cho giúp dân là tốt lắm.
Ông Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Cán bộ thì chúng tôi cũng phân công về cơ bản nó phù hợp để gần lĩnh vực, sát với các lĩnh vực được phân công. Nên là trong cái quá trình triển khai thì anh em cũng có gặp khó khăn, nhưng mà ở các lĩnh vực gần cho nên là họ cũng chủ động trong cái việc học tập và tự nghiên cứu tài liệu để thực hiện các nhiệm vụ. Cho nên là cái việc khó khăn đó thì nó cũng cơ bản đáp ứng được các cái yêu cầu, không đến mức độ quá khó.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết.
Qua cái việc đi nắm bắt tình hình, làm việc ở các địa phương, thì cơ bản thì các địa phương đã triển khai một cách nghiêm túc cái việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Và các công việc đến thời điểm này thì về cơ bản là được thực hiện khá là tốt. Thế là anh em là đều cố gắng hết mức, thậm chí là làm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ với tinh thần là phục vụ tốt nhất cho người dân.
Thời gian qua, tỉnh đã cử 9 tổ công tác làm nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các tổ công tác cũng phân công cán bộ đầu mối giữ liên lạc với địa phương để giải đáp ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt hiệu quả.
Theo cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt kết quả ấn tượng vượt dự toán cả năm. Cụ thể, kết quả thu ngân sách nội địa toàn tỉnh 9 tháng qua đạt gần 47,3 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 3,2% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm nay và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu từ thuế phí đạt gần 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhiều khoản thu quan trọng đạt cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước trung ương. Đạt được kết quả trên là do thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nên tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời quản lý tốt công tác điều hành tài chính ngân sách, chỉ đạo cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn cho người dân doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
Thưa quý vị, thời gian qua, thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách luôn đạt và vượt cao hơn so với dự toán. Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, công cụ giúp quản lý minh bạch thuận lợi, hạn chế thất thu. Với danh sách thực đơn lên đến hàng chục món, trước đây những hộ kinh doanh thường gặp khó khăn khi ghi chép hóa đơn thủ công, nhân viên dễ nhầm lẫn, dẫn đến sai sót trong thanh toán và quản lý sổ sách. Sau 3 tháng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tự động, việc tính toán chính xác nhanh gọn và thuận tiện hơn trong quản lý chi phí cũng như lợi nhuận từ nhà hàng. Chị Phạm Thị Hội, phường Bắc Giang nói.
Các anh chị cơ quan thuế xuống hướng dẫn rồi truyền tải những cái lợi ích của việc khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền thì tôi thấy cũng rất là hợp lý và bây giờ tôi thấy là nó rất là nhuần nhuyễn. Công đoạn thì toàn sử dụng bằng máy tính, nó thuận tiện hơn là mình viết tay, giúp cho mình minh bạch về kinh tế hơn.
Theo quy định, các cơ sở kinh doanh trong 6 lĩnh vực, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, hàng tiêu dùng, dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh vàng bạc, đá quý và dược phẩm, khi có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với những doanh nghiệp phân phối lượng hóa đơn xuất ra lớn thì giải pháp này mang lại nhiều hiệu quả. Bà Ngô Thị Ninh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Dũng Tiến, phường Bắc Giang.
Theo Nghị định 70 đấy, thì rất tốt cho cái việc là giúp cho các cơ sở kinh doanh căn cứ vào hóa đơn đó mà biết được là nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Thì như vậy chúng ta không bị mua hàng giả. Có như vậy thì chúng ta cũng rất là nhiều lợi thế để chúng ta hạch toán trong quá trình là kê khai thuế.
Đến nay đã có gần 650 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thuế cơ sở 1 quản lý, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, vượt xa so với kế hoạch ban đầu. Trong số này có nhiều hộ mặc dù chưa ở diện bắt buộc thực hiện, nhưng sau khi cán bộ thuế tuyên truyền thấy rõ lợi ích nên họ chủ động cài đặt. Bà Lê Đức Hạnh, Phó trưởng thuế cơ sở 1 thuế tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trong những tháng cuối năm thì thuế cơ sở 1 tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tập trung cao độ và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ thu ngân sách, tiếp tục là tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tạo cái môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch cho người nộp thuế và để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước sát với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như là hộ kinh doanh.
8 tháng năm nay, thuế cơ sở 1 đã thu hơn 8.000 tỷ đồng, đạt 169% dự toán và gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này góp phần quan trọng để thuế tỉnh Bắc Ninh đạt tổng thu gần 47,3 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng, vượt dự toán cả năm.
Theo thống kê từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2.047 hợp tác xã với hơn 139.000 thành viên, tăng gần 5% so với năm trước. Qua rà soát, trong tổng số hơn 2.000 hợp tác xã đăng ký, có khoảng 1.800 hợp tác xã hoạt động thực chất, chiếm 88%. Doanh thu bình quân một hợp tác xã đạt 2,65 tỷ đồng một năm, lãi suất 650 triệu đồng, tăng 3% so với năm trước. Đối với Liên hiệp Hợp tác xã, ước tính đến cuối năm nay, toàn tỉnh vẫn duy trì 5 đơn vị hiện có. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập mới 573 tổ hợp tác, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến sản xuất rau an toàn, nuôi ong. Các tổ hợp tác góp phần quan trọng trong việc tương trợ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.
Cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp, các giống lúa cũng được nghiên cứu chất lượng và nâng năng suất cao, tạo nên những thương hiệu gạo nổi tiếng. Hơn thế khi những hạt gạo làng ta trở thành sản phẩm OCOP không chỉ tạo sức bật cho kinh tế nông thôn mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Vùng đất thôn Quế Sơn, xã Hợp Thịnh được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và khí hậu thuận lợi cho cây lúa. Nhờ đó, người dân nơi đây đã trồng cấy được giống gạo nếp cái hoa vàng, giống lúa nếp truyền thống có giá trị cao cả về dinh dưỡng lẫn hương vị. Năm 2024, thương hiệu nếp cái hoa vàng Thái Sơn được nâng hạng lên OCOP 4 sao, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Mì, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn, xã Hợp Thịnh cho biết:
Hợp tác xã chúng tôi là đang gieo cấy trên 60 ha lúa nếp cái hoa vàng. Thế và chúng tôi làm theo công thức là lúa thân thiện môi trường, nghĩa là ướt khô xen kẽ và làm theo hướng Việt Gáp để sản phẩm chúng tôi là mang chất lượng cao hơn. Sản phẩm chúng tôi là bây giờ là đi ra các cái thị trường trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, các cái tỉnh bạn lân cận, đặc biệt đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vẫn thường xuyên gửi gạo vào trong đấy, người ta thấy đánh giá cái chất lượng gạo của chúng tôi là đạt hiệu quả.
Không dừng lại ở sản phẩm gạo truyền thống, người dân vùng quê Quế Sơn đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ gạo nếp cái hoa vàng như xôi nén, bánh dày, chè lam, mở ra nhiều hướng đi mới, gia tăng giá trị cho hạt nếp quê nhà. Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cơ sở sản xuất chè lam Nga Trình, xã Hợp Thịnh nói.
Cái nếp cái hoa vàng của địa phương mình thì vào năm 2024 thì đã đạt ô cốp 4 sao của tỉnh. Và hiện nay thì với cái nguồn nguyên liệu như vậy, mình rất là tự tin và để làm ra những cái sản phẩm, chế biến những sản phẩm từ cái nguồn nguyên liệu nếp cái hoa vàng.
Ông Trần Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thịnh cho biết.
Với cái vai trò của Tổ chức Hội Nông dân xã Hợp Thịnh thì chúng tôi đầu tiên là đến động viên, đấy, quan tâm đến các hộ và các hợp tác xã sản xuất những cái sản phẩm. Thế và hướng dẫn, phối hợp với các nhà khoa học, đấy, để tạo điều kiện nâng cao cái chất lượng của cái các sản phẩm. Thế và sau đó là với vai trò của Hội Nông dân là tạo điều kiện hỗ trợ về mặt hồ sơ cũng như đề nghị cấp chính quyền, tức là quan tâm về mặt kinh phí, về cái làm các cái thủ tục để được công nhận là sản phẩm ô cốp. Thế và cũng quan tâm để hỗ trợ về vốn và mọi những cái vấn đề để cho hợp tác xã và các cá nhân là hội viên nông dân cũng như nhân dân trong xã Hợp Thịnh để sản xuất được thuận lợi và bao tiêu sản phẩm được tốt hơn.
Từ những nguyên liệu dân dã quen thuộc của làng quê, dưới bàn tay người nông dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, không chỉ góp phần gìn giữ hồn quê mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Chương trình ô cốp không chỉ là câu chuyện của sản phẩm mà còn là hành trình nâng tầm giá trị nông sản địa phương bằng tư duy sản xuất hiện đại và khát vọng vươn xa.
Thưa quý vị, không để ai bị bỏ lại phía sau, đó là mục tiêu trong chương trình giảm nghèo bền vững mà tỉnh Bắc Ninh kiên trì thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ những chính sách hỗ trợ sinh kế, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đến việc xóa nhà tạm, nhà rột nát, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo đã có thêm động lực vươn lên thay đổi cuộc sống của chính mình. Gia đình bà Trần Thị Hạnh là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Thế. Cả hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, không có thu nhập ổn định. Năm 2023, từ chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản, gia đình bà đã có thêm nguồn vốn để gây dựng kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Bà Hạnh bộc bạch.
Chăn nuôi là mỗi ngày mỗi tiến lên thì con bò được cái may được cái chạy giống thì cũng được đẹp về thì con bò ăn rất chi là dễ dàng, nuôi rất chi là không có gì nó khó khăn.
Từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện gần 250 mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình chăn nuôi trồng trọt với trên 5.000 hộ tham gia, tổng kinh phí đạt trên 126 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh tiếp tục phân bổ gần 32,8 tỷ đồng từ ngân sách trung ương nhằm đa dạng sinh kế, tăng thu nhập, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Ông Trần Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Đặc thù về nông nghiệp, phát triển về cây con giống, thì trong thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục mà rà soát các hộ nghèo và cận nghèo và tiếp tục mà chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để xây dựng các mô hình phát triển về nông lâm nghiệp. Cụ thể là đối với phát triển cây con giống như là thế mạnh của Yên Thế là trồng cây ăn quả và hiện mà kinh doanh về gia súc gia cầm. Ngoài cái phát triển mô hình bò giống thì tiếp tục là sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn để phát triển các mô hình khác để cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa bàn huyện Yên Thế.
Song song với hỗ trợ sản xuất, Bắc Ninh còn đặc biệt quan tâm đến chính sách nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã phối hợp xây mới và sửa chữa hơn 4.000 căn nhà đại đoàn kết. Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu với hơn 2.500 căn nhà được bàn giao, tổng kinh phí hỗ trợ trên 150 tỷ đồng. Bà Tô Thị Sinh, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
"Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp các ngành tỉnh Bắc Ninh thì gia đình tôi thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến làm một căn nhà khang trang này. Thực ra là từ lúc lên về nhà mới giờ là lắng mưa coi là không phải lo nghĩ gì nữa cả. Rất là vui mừng, đấy, phấn khởi."
Từ những giải pháp toàn diện như đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi đến cải thiện nhà ở và tiếp cận y tế giáo dục, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện linh hoạt phù hợp với từng đối tượng, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến hết năm nay ước còn 0,56%. Ông Hoàng Văn Vĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
"Đảm bảo người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội và được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, triển khai hiệu quả các dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bao gồm hỗ trợ hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, cải thiện dinh dưỡng và nhà ở cho hộ nghèo, là tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội. Và cuối cùng là tăng cường tính chủ động của địa phương, các tổ chức, cộng đồng, dân cư trong việc thực hiện giám sát và phản biện chính sách xã hội.
Hành trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Bắc Ninh là những câu chuyện đầy cảm hứng, nơi mỗi hộ nghèo đều tìm thấy ánh sáng hy vọng để đổi đời. Với sự quyết tâm, đồng lòng, Bắc Ninh đang vững bước hướng tới mục tiêu đến hết năm 2027, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Một tương lai phát triển toàn diện để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyển sinh và đào tạo nghề, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp cùng Báo Công Thương tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, phụ trách công tác tuyên truyền, tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực phía Bắc. Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, công tác truyền thông tuyển sinh ngày càng giữ vai trò quan trọng, không chỉ giúp học sinh sinh viên có thêm thông tin, lựa chọn ngành nghề phù hợp, mà còn góp phần định hướng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, giáo dục và đào tạo nghề phải đi trước một bước, đóng vai trò then chốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh, lan tỏa giá trị và uy tín của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông số, các phương pháp tiếp cận hiện đại để nâng cao hiệu quả quảng bá tuyển sinh. Đây cũng là dịp để các trường học hỏi kinh nghiệm, trao đổi giải pháp thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng công tác truyền thông thời gian tới, đồng thời góp phần hiện thực hóa đề án đào tạo nhân lực 4.0 của Bộ Công Thương, thúc đẩy hợp tác giữa các trường, doanh nghiệp và địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. 7 đơn vị được khen thưởng gồm Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Phòng An ninh Điều tra, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động đều thuộc Công an tỉnh, Phòng 5 Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, Phòng 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tổng số tiền thưởng 80 triệu đồng. Đây là 7 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, điều tra, khởi tố và triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn liên tỉnh do Phòng An ninh Chính trị Nội bộ chủ trì triệt phá hồi tháng 8 vừa qua. Phát hiện và thu giữ 2.300 thùng các tông chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều tăng vật phục vụ in ấn sản xuất sách giả. Tổng giá trị tăng vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Tin thể thao. Sáng ngày 27 tháng 9, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Gia Lai, diễn ra các trận chung kết và bế mạc giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, giải quy tụ 115 vận động viên là những tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam đến từ 13 câu lạc bộ thuộc các tỉnh thành ngành cho cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Đoàn Bắc Ninh dự giải với 13 vận động viên, giành được 3 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Trong đó, tại trận chung kết đơn nữ, tay vợt Trần Thị Phương Thúy của Bắc Ninh xuất sắc đánh bại tay vợt Vũ Thị Trang của Thành phố Hồ Chí Minh sau 3 set để giành huy chương vàng. 2 tấm huy chương đồng còn lại ở các nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Với thành tích này, đoàn Bắc Ninh xếp thứ 2 toàn đoàn.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.